chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Theo Bộ Tư pháp, hiện vi phạm trong hoạt động công chứng còn nhiều, nhất là tại địa bàn thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, song việc xử phạt vi phạm hành chính trong một số trường hợp chưa đủ tính răn đe.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đội cảnh sát hình sự công an thành phố Thái Nguyên đã điều tra làm rõ và bắt giữ nhóm đối tượng đòi nợ thuê ném chất bẩn vào nhà dân để đòi nợ.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là những nội dung của luật tiếp cận thông tin được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 6 tháng 4 năm 2016 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2018. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Thời gian gần đây rộ lên những thông tin về bắt cóc trẻ em để mổ lấy nội tạng. Trên mạng xã hội thường lan truyền những chuyện này với những hình ảnh ghê rợn mà phần lớn không có căn cứ. Điều này đã gây ra một sự hoang mang không nhỏ trong cộng đồng và mọi người đề cao cảnh giác thái quá, dẫn đến các hành vi manh động. Mới đây tại Hải Dương, dân đã vây bắt giữ một người đàn ông mà họ nghi có hành vi thôi miên bắt cóc trẻ em. Chiếc xe ô tô của người đàn ông này đã bị đập phá, sau đó đốt cháy. Cũng rất may là công an đã có mặt kịp thời để giải quyết, nếu không tính mạng của anh ta sẽ ra sao. Tương tự đã có những vụ việc trước đó đã xảy ra, người bị tình nghi bắt cóc trẻ em bị bắt giữ, đánh đập, truyền trực tiếp lên mạng, nhưng cuối cùng thì không phải, họ chỉ là những người bị tâm thần, đi lạc hoặc không có ý đồ xấu. Sự manh động này khiến người ta liên tưởng đến các hành vi tự xử của dân chúng đối với những kẻ trộm chó, bắt giữ, đánh đập, đốt xe máy, thậm chí có trường hợp bị đánh đến chết. Tất nhiên, hành vi vi phạm pháp luật này của số đông đã phải trả giá bằng tù tội. Cho đến nay, nạn trộm chó đã bớt hoành hành, song vẫn tiếp diễn với sự liều lĩnh hơn, sẵn sàng chống trả quyết liệt những người phát hiện ra chúng. Đã có người chết bởi những hung khí man dợ của bọn trộm chó. Sự manh động và tự xử còn diễn ra ở các lĩnh vực khác, điển hình là vụ việc xảy ra tại Lạng Sơn. Do mâu thuẫn vợ chồng đã ly hôn mà người vợ kéo đông người về nhà chồng đập phá, dân làng phẫn nộ, dồn đuổi và lật hai chiếc xe taxi chở nhóm người này xuống ruộng khi họ cố thủ trong đó. Không chỉ là sự manh động tự phát mà có trường hợp có tổ chức hẳn hoi. Đó là việc xảy ra ở Thái Bình, một chủ tịch, có lẽ gọi là chủ nhiệm thì đúng hơn, hợp tác xã dịch vụ cung cấp điện, cùng một đoàn nhân viên, trong đó có ông phó chủ tịch xã dẫn đầu đi thu tiền điện, không nộp thì cưỡng chế cắt điện luôn, mang theo một tuyếp sắt giấu trong cặp tài liệu. Dân phát hiện ra và sự manh động này đã làm xuất hiện một sự manh động khác. Dân bắt giữ ông ta cùng tang vật để yêu cầu chính quyền giải quyết. Điểm qua những vụ việc vừa mới xảy ra trong một thời gian rất ngắn ở các địa phương khác nhau và tính chất khác nhau, nhưng cùng một hành vi manh động và tự xử để thấy mức độ phổ biến của nó và sự tiềm ẩn mối nguy hại cho xã hội. Đó là những dấu hiệu bất an trong việc bảo đảm an ninh, trật tự và tuân thủ pháp luật.
Theo Bộ Tư pháp, hiện vi phạm trong hoạt động công chứng còn nhiều, nhất là tại địa bàn thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, song việc xử phạt vi phạm hành chính trong một số trường hợp chưa đủ tính răn đe. Theo báo cáo của Bộ Tư pháp, 6 tháng đầu năm 2017, các tổ chức hành nghề công chứng đã công chứng được 2.418.274 hợp đồng giao dịch, tăng hơn 16,6% so với cùng kỳ năm 2016, đóng góp cho ngân sách nhà nước hoặc nộp thuế hơn 158 tỷ đồng. Triển khai thực hiện đề án thành lập Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam, đến nay trên cả nước đã có 37 hội công chứng viên của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được thành lập đi vào hoạt động. Bộ ngành tư pháp đang tiếp tục triển khai các nhiệm vụ theo đề án và chuẩn bị các hoạt động tiến tới thành lập Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam theo đúng lộ trình. Tuy nhiên, một số địa phương vẫn chưa chuyển đổi xong văn phòng công chứng từ một thành viên sang hai thành viên hợp danh, trở lên theo quy định. Việc chuyển đổi phòng công chứng thành văn phòng công chứng còn nhiều vướng mắc. Vi phạm trong hoạt động công chứng còn nhiều, nhất là tại địa bàn thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Qua công tác thanh tra kiểm tra phát hiện trình tự thủ tục công chứng một số hợp đồng chưa đúng quy định, cá biệt có những văn bản công chứng có nội dung vi phạm pháp luật, có tình trạng chứng thực không có bản chính tại một số văn phòng. Một số công chứng viên vi phạm quy tắc đạo đức hành nghề công chứng có biểu hiện cạnh tranh không lành mạnh. Về vấn đề này, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Hồ Xuân Hương cho hay, tình trạng cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động hành nghề công chứng, phối hợp mở điểm tiếp nhận yêu cầu công chứng trái pháp luật vẫn diễn ra ở các quận nội thành. Trong khi đó, biện pháp xử lý đối với việc vi phạm về mở cơ sở, địa điểm giao dịch khác ngoài trụ sở tổ chức hành nghề công chứng hiện chỉ dừng ở việc phạt tiền, chưa có hình thức xử phạt bổ sung nghiêm khắc hơn như tạm đình chỉ hành nghề đối với công chứng viên, thu hồi quyết định cho phép thành lập hoặc chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề công chứng vi phạm. Cục trưởng Cục Bổ trợ Tư pháp Bộ Tư pháp Đỗ Hoàng Yến cho biết, Bộ Tư pháp sẽ trình Chính phủ sửa đổi bổ sung Nghị định số 110/2013/NĐ-CP và Nghị định số 67/2015/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp, nâng mức xử phạt trong lĩnh vực công chứng đối với một số vi phạm có tính phổ biến. Đồng thời, Bộ yêu cầu Cục Bổ trợ Tư pháp, Thanh tra Bộ, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường mạnh mẽ công tác thanh tra kiểm tra cả ở Trung ương và địa phương, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm, không để tình trạng buông lỏng quản lý, lặp đi lặp lại vi phạm, kiên quyết rút giấy phép, chứng chỉ hành nghề các trường hợp vi phạm.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, được thuê đòi nợ, các đối tượng ném chất bẩn vào nhà dân, tiểu tiện, viết vẽ bậy lên cổng nhà, đánh đập con nợ hoặc người thân của họ. Hậu quả là ổ nhóm đã bị lực lượng công an thành phố Thái Nguyên khởi tố, bắt giam về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Trong chuyên mục Pháp luật quanh ta, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe bài viết Triệt xóa ổ nhóm đòi nợ thuê chuyên nghiệp với nhiều chiêu trò cực dị, đăng trên báo Công an Nhân dân điện tử.
Thời gian gần đây, Công an thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên nhận được đơn trình báo của quần chúng nhân dân về việc bị một số đối tượng ném chất bẩn vào nhà, gồm hỗn hợp chất thải, mắm tôm, sơn, đồng thời có hành vi đe dọa và tiểu tiện trước cửa nhà dân để đòi nợ, nên đã vào cuộc điều tra xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 20 giờ ngày 14 tháng 7, Tổ công tác Đội Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Thái Nguyên đã phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện đòi nợ thuê và cho vay nặng lãi tại cửa hàng cầm đồ Nguyên Oanh ở địa chỉ tổ 3 phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên do Đỗ Văn Nguyên, 42 tuổi, thường gọi là Nguyên Oanh, trú tại tổ 3 phường Cam Giá là chủ cửa hàng cầm đầu. Các đối tượng còn lại gồm Nguyễn Hoài Nam, 28 tuổi, trú tại tổ 13 phường Phú Xá, Hoàng Quốc Quân, 33 tuổi, Nguyễn Cương Ánh, 32 tuổi, cùng trú tổ 3 phường Cam Giá, Nguyễn Khắc Quang, 32 tuổi, trú tổ 10 phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên và Phí Đăng Nghiệp, 22 tuổi, trú tại xóm Phong Xá, xã Húng Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã gây ra 8 vụ đòi nợ thuê cho chủ cửa hàng cầm đồ Đỗ Văn Nguyên. Kiểm tra cửa hàng cầm đồ, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên đã tạm giữ một ô tô, hai xe máy, một số dao kiếm, hộp sơn xịt, mắm tôm, dầu luyên thải, găng tay, ca nhựa là những phương tiện các đối tượng sử dụng để đi ném vào nhà dân, đe dọa đòi tiền nợ. Được biết, ổ nhóm đòi nợ thuê này được Đỗ Văn Nguyên nuôi ăn ngủ tại cửa hàng cầm đồ, trả công trung bình 300.000 đồng một người một ngày. Nhưng nhìn chung những ngày mưa gió hay đòi được nhiều nợ thì số tiền các đối tượng được nhận có thể lên tới 450.000 đồng một người một ngày. Nguyên cũng phân công lịch đòi nợ dành dọt cho từng đối tượng như thể lịch công tác của cán bộ. Mỗi lần đi đòi nợ, các đối tượng không chỉ ném chất thải mà còn đe dọa đánh đập con nợ hoặc người thân của họ. Chẳng hạn vụ việc anh NTC, 35 tuổi, trú phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, vay của Nguyên một khoản tiền theo hình thức bốc họ và đã trả được một phần, còn lại thì chưa trả và bỏ trốn. Theo anh C nói với gia đình, số tiền là 5,2 triệu đồng, trong khi các đối tượng khai là 12 triệu đồng. Nguyên thuê Nghiệp đi thu nợ. Thời gian đầu anh C vẫn trả đủ, tuy nhiên đến cuối tháng 6, Nghiệp đến nhà thì không gặp ai. Ngày 30 tháng 6, Nghiệp rủ Quang đến nhà anh C đòi nợ tiếp thì chỉ gặp bố mẹ anh C. Hai đối tượng đe dọa nếu đến tối cùng ngày mà không mang tiền trả thì ngày mai gặp sẽ đánh chết. Mấy ngày sau vẫn không đòi được tiền của anh C, khoảng 8 giờ ngày 3 tháng 7, Nguyên sai cả nhóm và một đối tượng tên Hùng kéo đến nhà anh C đòi tiền. 7 người đi 2 xe máy và 1 ô tô kéo đến, mang theo một bình sơn và một chiếc khóa, để nếu không đòi được sẽ phun sơn lên đồ vật và khóa cửa nhà uy hiếp tinh thần gia đình. Khi vào nhà gặp bà S, mẹ anh C, Nguyên buộc bà phải trả tiền giúp con trong vòng 3 ngày. Bà S nói thời gian gấp vậy không vay được tiền, thì nhóm đối tượng lấy vàng mã châm lửa đốt để dọa sẽ hóa vàng, đồng thời chửi bới đánh đập bà. Kể cả khi bố anh C chạy ra can ngăn cũng bị nhóm đối tượng đuổi ra ngoài, rồi tiếp tục đe dọa bà S và dùng dép nhựa ném trúng mắt trái nạn nhân. Nhóm đối tượng sau đó ra ngoài lấy khóa, khóa cổng nhà bà S lại rồi dùng sơn viết vẽ bậy lên tường ở cổng nhà, tiếp tục đe dọa sẽ đánh chết bà S nếu đi ra ngoài. Hoang mang lo sợ trước hành động đe dọa của nhóm đối tượng, bà S đã phải chạy vạy khắp nơi vay tiền để trả thay cho con vì sợ các đối tượng sẽ quay trở lại đánh đập, làm nhục gia đình hoặc hành hung con trai mình. Về phần chồng bà đã nhờ người báo tin lên cơ quan công an nên dù đã hẹn trước sẽ trả tiền, nhưng nhóm đòi nợ khi thấy trước nhà bà S đông người, nghi lực lượng công an vào cuộc nên không dám bén mảng đến đòi. Nhận được tin báo, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Nguyên đã cử cán bộ tiếp nhận tin báo tố giác về tội phạm và xác lập hồ sơ để điều tra xác minh vụ việc theo quy định của pháp luật. Quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra đã thu thập những vật chứng các đối tượng để lại như giấy đốt vàng mã, khóa, những dòng chữ hình vẽ bậy bằng sơn trên tường cổng nhà, cũng như những lời khai của bị hại và dấu vết bà S bị đánh thâm tím bên mắt trái. Công an thành phố Thái Nguyên đã tiến hành triệu tập 5 đối tượng, gồm Hoàng Quốc Quân, Nguyễn Lương Ánh, Nguyễn Khắc Quang, Nguyễn Hoài Nam, Phí Đăng Nghiệp lên làm việc và các đối tượng đã khai nhận sự việc nêu trên. Ngày 21 tháng 7, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 5 đối tượng về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Cùng ngày, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên đã phê chuẩn lệnh khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng nêu trên. Hiện ổ nhóm này đang bị tạm giam tại công an tỉnh Thái Nguyên. Đồng thời, công an thành phố Thái Nguyên tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng còn lại. Công an thành phố Thái Nguyên khuyến cáo người dân tuyệt đối không tham gia giao dịch vay tiền của số đối tượng hoạt động cầm đồ hay hỗ trợ tài chính bởi lãi suất rất cao, thường theo hình thức tín dụng đen và người vay khó lòng trả nợ được. Đối với các bậc phụ huynh cần quản lý con em chặt chẽ trong việc vay nợ, tránh để tình trạng nợ dây dưa, bỏ trốn dẫn đến người thân phải gánh chịu hậu quả, làm phức tạp tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Khi xuất hiện tình trạng con nợ đến đòi nợ theo kiểu xã hội đen, có hành vi đổ chất thải, đe dọa, đánh đập, cần kịp thời báo cáo lực lượng công an nơi gần nhất để có biện pháp hỗ trợ, giải quyết ngay từ đầu.
Chân tròn vẫn đi về trên con đường mòn cát trắng quê tôi, anh thương binh vẫn đến trường làng, vẫn ôm đàn dạy các em thơ bài hát quê hương. Bài hát có ngọn núi quê anh xa vời, bài hát chân son vui quanh dấu chân tròn, bài hát có trận đấu không quên bên đôi, bài hát có người lính biên cương thương mẹ, bài hát có ngọn gió cuốn bay theo dấu chân tròn, lại một bài ca trên cát trắng bao la. Vết chân tròn vẫn đi về trên con đường mòn cát trắng quê tôi, anh thương binh vẫn đến trường làng, vẫn ôm đàn dạy các em thơ bài hát quê hương. Bài hát có ngọn núi quê anh xa vời, bài hát có đồng lúa miên man câu hò, bài hát có người lính đã hy sinh chân son vui quanh dấu chân tròn. Bài hát có trận đấu không quên bên đời, bài hát có người lính biên cương thương mẹ, bài hát có ngọn gió cuốn bay theo dấu chân bài ca trên cát trắng bao la. Vết chân tròn vẫn đi về trên con đường mòn cát trắng quê tôi, như bài ca anh viết trong thầm lặng trên bờ cát, không lời cứ hát mãi trong tôi, cháy mãi trong tôi. Ôi bài ca cuộc đời hát mãi trong tôi, cháy mãi trong tôi. Ôi bài ca cuộc đời hát mãi trong tôi, cháy mãi trong tôi.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của luật tiếp cận thông tin được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 6 tháng 4 năm 2016 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2018.
Chương 2, công khai thông tin. Điều 17, thông tin được công khai. 1. Các thông tin sau đây phải được công khai rộng rãi. A. Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính có giá trị áp dụng chung, điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là một bên, thủ tục hành chính, quy trình giải quyết công việc của cơ quan nhà nước. B. Thông tin phổ biến hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ chính sách đối với những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của cơ quan nhà nước. C. Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật, nội dung và kết quả trưng cầu ý dân, tiếp thu ý kiến của nhân dân đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của cơ quan nhà nước mà đưa ra lấy ý kiến nhân dân theo quy định của pháp luật, đề án và dự thảo đề án thành lập, giải thể, nhập, chia đơn vị hành chính, điều chỉnh địa giới hành chính. D. Chiến lược, chương trình, dự án, đề án, kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của quốc gia, địa phương, quy hoạch ngành, lĩnh vực và phương thức, kết quả thực hiện, chương trình kế hoạch công tác hàng năm của cơ quan nhà nước. D. Thông tin về dự toán ngân sách nhà nước, báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước, quyết toán ngân sách nhà nước, dự toán tình hình thực hiện, quyết toán ngân sách đối với các chương trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản, sử dụng vốn ngân sách nhà nước, thủ tục ngân sách nhà nước. E. Thông tin về phân bổ, quản lý, sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức và nguồn viện trợ phi chính phủ theo quy định. Thông tin về quản lý, sử dụng các khoản cứu trợ, trợ cấp xã hội, quản lý sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân, các loại quỹ. G. Thông tin về danh mục dự án, chương trình đầu tư công, mua sắm công và quản lý sử dụng vốn đầu tư công, tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư công, thông tin về đấu thầu, thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư liên quan đến dự án, công trình trên địa bàn. H. Thông tin về hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp, báo cáo đánh giá kết quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp, báo cáo giám sát tình hình thực hiện công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp và cơ quan nhà nước đại diện chủ sở hữu, thông tin về tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp nhà nước. Y. Thông tin về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có tác động tiêu cực đến sức khỏe, môi trường, kết luận kiểm tra, thanh tra, giám sát liên quan đến việc bảo vệ môi trường, sức khỏe của cộng đồng, an toàn thực phẩm, an toàn lao động. K. thông tin về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan và của đơn vị trực thuộc, nhiệm vụ quyền hạn của cán bộ công chức trực tiếp giải quyết các công việc của nhân dân, nội quy quy chế do cơ quan nhà nước ban hành. L. Báo cáo công tác định kỳ, báo cáo tài chính năm, thông tin thống kê về ngành lĩnh vực quản lý, cơ sở dữ liệu quốc gia ngành lĩnh vực, thông tin về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ công chức viên chức, thông tin về danh mục và kết quả chương trình, đề tài khoa học. M. Danh mục thông tin phải công khai theo quy định tại điểm B khoản 1, điều 34 của luật này, tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử của cơ quan nhà nước hoặc người làm đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin. N. Thông tin liên quan đến lợi ích công cộng, sức khỏe của cộng đồng. O. Thông tin về thuế, phí, lệ phí. P. Thông tin khác phải được công khai theo quy định của pháp luật. 2. Ngoài thông tin quy định tại khoản 1 điều này, căn cứ vào điều kiện thực tế, cơ quan nhà nước chủ động công khai thông tin khác do mình tạo ra hoặc nắm giữ.
Điều 18. Hình thức thời điểm công khai thông tin. 1. Các hình thức công khai thông tin bao gồm: A. Đăng tải trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước. B. Công khai trên phương tiện thông tin đại chúng. C. Đăng công báo. D. Niêm yết tại trụ sở cơ quan nhà nước và các địa điểm khác. D. Thông qua việc tiếp công dân, họp báo, thông cáo báo chí, hoạt động của người phát ngôn của cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật. E. Các hình thức khác thuận lợi cho công dân do cơ quan có trách nhiệm công khai thông tin xác nhận. 2. Trường hợp pháp luật có quy định về hình thức công khai đối với thông tin cụ thể thì áp dụng quy định đó. Trường hợp pháp luật không quy định cụ thể hình thức công khai thông tin thì căn cứ vào điều kiện thực tế, cơ quan nhà nước có trách nhiệm cung cấp thông tin có thể lựa chọn một hoặc một số hình thức công khai thông tin quy định tại khoản 1 điều này, bảo đảm để công dân tiếp cận được thông tin. 3. Đối với đối tượng là người khuyết tật, người sinh sống ở khu vực biên giới hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, ngoài các hình thức quy định tại khoản 1 điều này, cơ quan nhà nước xác định hình thức công khai thông tin phù hợp với khả năng, điều kiện tiếp cận thông tin của công dân. 4. Thời điểm công khai thông tin đối với từng lĩnh vực được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan. Trường hợp pháp luật chưa có quy định thì chậm nhất là 5 ngày làm việc kể từ ngày tạo ra thông tin, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải công khai thông tin. Điều 19. Công khai thông tin trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử. 1. Trong các thông tin quy định tại Điều 17 của luật này, các thông tin sau đây phải được công khai trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử. A. Văn bản quy phạm pháp luật, điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là một bên, thủ tục hành chính, quy trình giải quyết công việc của cơ quan nhà nước. B. Thông tin phổ biến hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ chính sách đối với những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của cơ quan nhà nước. C. Chiến lược, chương trình, dự án, đề án, kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của quốc gia, địa phương, quy hoạch ngành, lĩnh vực và phương thức kết quả thực hiện, chương trình kế hoạch công tác hàng năm của cơ quan nhà nước. D. Thông tin về danh mục dự án, chương trình và kết quả thực hiện đầu tư công, mua sắm công và quản lý sử dụng vốn đầu tư công, các nguồn vốn vay. D. Thông tin về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, sơ đồ tổ chức của cơ quan và của đơn vị trực thuộc, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử của cơ quan nhà nước, người làm đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin. E. Báo cáo tài chính năm, thông tin thống kê về ngành, lĩnh vực quản lý, thông tin về danh mục và kết quả chương trình, đề tài khoa học. G. Danh mục thông tin phải được công khai, trong đó phải nêu rõ địa chỉ, hình thức, thời điểm, thời hạn công khai đối với từng loại thông tin. H. Các thông tin nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích công cộng, sức khỏe của cộng đồng. I. Các thông tin khác mà pháp luật quy định phải đăng trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử. 2. Việc công khai thông tin trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được thực hiện theo kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. 3. Các cơ quan nhà nước có trách nhiệm cung cấp thông tin theo quy định tại luật này có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ tài liệu đã được nhập vào danh mục và phải xếp loại theo cách thức, hình thức tạo thuận lợi cho việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân. Bảo đảm thông tin có thể được lưu trữ điện tử, phải được số hóa trong một thời hạn thích hợp và được để mở cho mọi người tiếp cận, đồng thời phải kết nối với mạng điện tử trên toàn quốc để có thể truy cập dễ dàng từ các hệ thống khác nhau. 4. Cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước phải được liên kết, tích hợp với cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của cơ quan trực thuộc để cập nhật thông tin, tạo thuận lợi cho công dân trong việc tìm kiếm, khai thác thông tin. 5. Ngoài các thông tin quy định tại khoản 1 điều này, căn cứ vào điều kiện thực tế, cơ quan nhà nước chủ động đăng tải thông tin khác do mình tạo ra trên trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử. 6. Trường hợp cơ quan nhà nước chưa có cổng thông tin điện tử và trang thông tin điện tử, căn cứ vào điều kiện thực tế, có trách nhiệm công khai thông tin quy định tại khoản 1 điều này bằng hình thức thích hợp khác.
Điều 20. Công khai thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng. 1. Cơ quan nhà nước cung cấp thông tin có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời cho cơ quan thông tin đại chúng. Những thông tin theo quy định của pháp luật phải được công khai trên phương tiện thông tin đại chúng. 2. Việc đăng phát thông tin trên báo chí thực hiện theo quy định của pháp luật về báo chí. Khi đăng phát thông tin, cơ quan thông tin đại chúng phải bảo đảm tính đầy đủ, chính xác, kịp thời của thông tin. Điều 21. Đăng công báo niêm yết. 1. Việc công khai thông tin bằng hình thức đăng công báo niêm yết được thực hiện theo quy định của pháp luật. 2. Đối với những thông tin được công khai bằng hình thức niêm yết mà pháp luật chưa quy định cụ thể về địa điểm, thời hạn niêm yết thì phải được niêm yết tại trụ sở cơ quan nhà nước hoặc địa điểm sinh hoạt cộng đồng trong thời hạn ít nhất là 30 ngày. Điều 22. Xử lý thông tin công khai không chính xác. 1. Trường hợp phát hiện thông tin do mình tạo ra và đã được công khai không chính xác thì cơ quan đó có trách nhiệm kịp thời đính chính, công khai thông tin đã được đính chính. 2. Trường hợp phát hiện thông tin do cơ quan khác tạo ra nhưng do mình công khai không chính xác thì cơ quan đã công khai thông tin có trách nhiệm, kịp thời đính chính, công khai thông tin đã được đính chính. 3. Trường hợp phát hiện thông tin do mình tạo ra nhưng được cơ quan khác công khai không chính xác thì cơ quan tạo ra thông tin có trách nhiệm, yêu cầu cơ quan đã công khai thông tin kịp thời đính chính, công khai thông tin đã được đính chính. 4. Trường hợp công dân cho rằng thông tin công khai không chính xác thì kiến nghị với cơ quan đã công khai thông tin đó, chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày nhận được kiến nghị, cơ quan đó có trách nhiệm kiểm tra tính chính xác của thông tin và trả lời cho công dân. Trường hợp xác định thông tin công khai không chính xác thì phải kịp thời đính chính, công khai thông tin đã được đính chính. 5. Thông tin công khai không chính xác bằng hình thức nào thì phải được đính chính bằng hình thức đó.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Ơ ông bạn, sao xe chạy ì ạch thế?
Ôi, tại cái dốc vừa cao vừa nghiêng mà cái xe tôi chở nặng là không đeo dốc nổi.
Ôi, xe ông như thế là hơi yếu rồi, chứ xe tôi có chở nặng bao nhiêu vẫn lên dốc ngon lành.
Ôi, xe gì mà mạnh thế?
Là Yamaha Sirius đấy.
À, xe này tôi biết, nghe nói máy bền lắm.
Chứ sao, Yamaha Sirius chính hãng, khung chắc máy khỏe, leo đèo vượt dốc đầm chắc êm du. Thổ hàng thổ người nặng cỡ nào cũng là chuyện nhỏ.
Ôi, đã bền lại còn khỏe thế.
Sirius còn tiết kiệm xăng vô địch nữa nha. Tôi chạy 70 cây số chỉ tốn có 1 lít xăng thôi.
Tuyệt vời, chắc tôi cũng phải mua Sirius chạy thôi. Chỉ có ngày còn chở nặng hơn mà đi xe này oải quá.
Thế thì mua ngay đi. Yamaha đang có khuyến mãi hấp dẫn, mua Sirius được tặng thêm 500.000 đồng đấy. Mà ông chở lợn đi bán hay sao mà kêu ca lắm thế?
Đâu phải, là bà vợ tôi với cái nhà của bà ấy.
Hả?
Chương trình khuyến mãi mùa hè từ 21 tháng 7 đến 30 tháng 9 năm 2017, mua Yamaha Sirius được tặng tới 500.000 đồng, áp dụng tại các đại lý Yamaha trên toàn quốc. Hãy đến đại lý mua xe Yamaha Sirius ngay hôm nay.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng. Gia công cán lẻ tôn lợp 11 sóng, 13 sóng flafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay,
Chi nhánh Phương Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02083 645 658. 02083 645.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình có sử dụng tin bài của báo Pháp luật Việt Nam điện tử, báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, báo Công an Nhân dân điện tử. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.